Chánh kinh Bát giả ư phi pháp trung tôn trọng tu tập. Tám là tôn trọng tu tập những điều phi pháp. Quý vị ngày ngày tu và học, nhưng học là học những gì? Học những thứ phi pháp. Phi pháp chỉ những gì? Những gì tăng trưởng tam độc, tăng trưởng việc đời mà hằng ngày quý vị cứ làm, chính là nó đấy. Tăng trưởng tham sân si đấy. Ý niệm tham sân si chẳng hề giảm bớt. Thân tăng trưởng giết trộm dâm. Miệng tăng trưởng vọng ngữ ác khẩu lưỡng thiệt nói theo dệt. Quý vị lại rất tôn trọng những pháp ấy, rất tin tưởng học tập theo. Quý vị đã có ý tưởng ấy, hoàn cảnh bên ngoài cũng như thế, thì quý vị coi có chỗ nào chẳng bị dụ dỗ mê hoặc chăng? Điện ảnh truyền hình chẳng cần nói đến nữa, báo chí trên xe, tạp chí, tất cả hết thảy quảng cáo đều là những thứ dụ dỗ mê hoặc tham sân si. 10 ác nghiệp dụ dỗ mê hoặc. Trong có phiền não, ngoài có dụ dỗ mê hoặc. Quý vị chống lại được chăng? Quý vị bèn tôn trọng tu tập những thứ đó. Tu những thứ đó thì sao? Thì gọi là tu tam ác đạo, chứ nào phải là tu Tây Phương Tịnh Độ. Chánh kinh cửu giả xả ly chánh pháp. Chính là lìa bỏ chánh pháp. Chánh pháp là tam bảo, tam học, lục độ là chánh pháp. Bỏ sạch những điều này, chẳng nghiêm cẩn tu học, đối với tam độc thập ác lại rất tin tưởng học theo, là lầm rồi đó. Đấy đều là những lỗi hại của nhiệt não. Chánh kinh thập giả thiên ma ba tuần nhi đắc kỳ tiện. 10 là thiên ma ba tuần được dịp làm hại. Đây là vì quý vị đã đưa chui cho ma vương nắm, để ma vương khống chế mình. Chỉ cần quý vị bị ma vương khống chế thì thiện căn chẳng dễ gì sanh khởi nữa. Quý vị muốn làm điều lành cũng chẳng dễ gì thành tựu được, ma đến chướng ngại liền. Chánh kinh thập nhất giả ưu bất phóng dịch vị tăng tu tập. 11 là chưa từng tu tập hạnh chẳng buông lung. Bất phóng dịch là cung kính cẩn thận, bất luận đối với người, đối với sự, đối với vật, tâm cung kính ý nguyện thận trọng của quý vị rất khó thể sanh khởi. Chánh kinh thập nhĩ giả ư phóng dật thường hoài nhiễm trước. 12 là đối với hạnh phóng dật thường ôm lòng nhiễm trước, tức là khinh mạng tùy tiện qua loa đấy. Những điều chẳng nên làm vẫn cứ thường có, thường phạm. Chánh kinh thập tám giả đa chư giác quán. 13 là lắm các giác quán. Giác quán ở đây là tạp niệm vọng tưởng, đều là những thứ phương hại tâm thanh tịnh. Trong nhà Phật thường dựa vào giác quán nhiều hay ít để phán đoán định lực sâu hay cạn. Người định lực rất sâu, giác quán ít. Người định lực cạn, giác quán nhiều. Giác quán là những tạp niệm bên trong. Tạp niệm quá nhiều, đương nhiên định lực nông cạn. Tập niệm càng ít thì định lực càng sâu. Vì thế nói tứ thiền bát định là phân biệt trên giác quán sâu hay cạn. Chánh kinh thập tứ giả tổn giảm đa văn. 14 là tổn giảm đa văn. Đa văn là siêng học. Người ưa thích náo nhiệt nhất định việc học sẽ bị trở ngại. Chánh kinh thập ngũ giả bất đắc thiền định. 15 là chẳng đắc thiền định. Ưa thích náo nhiệt, nhất định tâm thanh tịnh nơi định bị trở ngại. Chánh kinh thập lục giả vô hữu trí huệ. Thập thất giả tốc tịch nhi đắc phi chư phạm hạnh. 16 là chẳng có trí huệ. 17 là nhanh chóng đạt được những thứ chẳng phải là phạm hạnh. Vì sao thế? Vì tham lam. Người đời nay cứ nói cầu đổi mới, cầu biến đổi, cầu nhanh chóng, gọi đó là tinh thần khoa học. Trong Phật Pháp nói là nhanh chóng đạt được những thứ chẳng phải là phạm hạnh, chẳng phải là thanh tịnh hạnh. Dù quý vị có đạt được gì, tâm quý vị cũng chẳng thể thanh tịnh. Chánh kinh: thập bát giả bất ái ư Phật, thập cửu giả bất ái ư Pháp, nhị thập giả bất ái ư Tăng. 18 là chẳng yêu mến Phật, 19 là chẳng yêu mến Pháp, 20 là chẳng yêu mến Tăng. Đây chính là trái nghịch tam bảo. Quý vị thấy đó, chúng ta vào cửa Phật trước hết là thọ tam quy y: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cả ấy bỏ sạch Phật Pháp Tăng, cứ theo nhiệt não mà thôi. Chánh kinh: Di Lặc, thị vi Bồ Tát quán ư hội não, nhị thập chủng quá. Di Lặc, đấy là Bồ Tát quán 20 lỗi của nhiệt não. Đức Thế Tôn đã đem 20 lỗi của nhiệt não giảng cho chúng ta. Tiếp theo đây là phần trùng tụng, để nhắc lại những ý nghĩa ấy, Phật dùng kệ tụng nói lại lần nữa. Trong phần kệ tụng này, chẳng những đề cập đến nhiệt não, mà còn nhắc đến cả những lỗi lầm của lợi dưỡng đã được giảng trong phần trước. Mục đích của kệ tụng là hy vọng đại chúng ghi nhớ chắc chắn. Trong từng thời, từng khắc của sinh hoạt thường nhật, sẽ tự đề khởi chánh niệm. Điều này trọng yếu phi thường. Trùng tụng, chánh kinh: nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Lúc bấy giờ Đức Phật nhắc lại bằng kệ như sau. Dưới đây là 24 bài kệ tụng, quá nữa là trùng tụng, tức là dùng kệ tụng để nhắc lại những điều Đức Phật đã giảng qua trong phần trường hàng ở trên. Mục đích của kệ tụng gồm có hai điều. Một là giảng kinh thuyết pháp trong nhà Phật, chẳng giống như học sinh đến lớp trong nhà trường. Học sinh đến lớp con số nhất định, còn chỗ giảng kinh thì có kẻ đến trước, có kẻ đến sau. Đức Phật từ bi phi thường, đối với những kẻ đến sau chưa nghe được phần đầu, Ngài bèn dùng kệ tụng để nhắc lại giảng lược một lượt. Đây chính là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, để tiện ghi nhớ. Phật toàn giảng những điều răn dạy trọng yếu phi thường. Nếu như chẳng thể thường nhớ trong tâm, sẽ chẳng có biện pháp gì thọ trì được. Thọ trì là y giáo phụng hành. Vì thế nhất định phải nhớ kỹ lời Phật răn dạy. Kệ tụng thuận tiện ghi nhớ. Vì thế người học hỏi nhất định phải học thuộc kệ tụng, nhớ kỹ trong tâm. Trong sanh hoạt thường ngày, luôn luôn đề khởi công phu quán chiếu thì tu mới có đắc lực. Chánh kinh: xả ly chư tham sân, bất trụ ư hội não. Lìa bỏ các tham sân, chẳng trụ vào nhiệt não. Kệ tụng bị câu chữ hạn chế, chẳng thể dài dòng, chẳng giống như trường hàng được. Bởi thế những ý nghĩa bao hàm trong kệ tụng chúng ta phải nhận hiểu. Lìa bỏ các tham sân là chỉ nói đến hai thứ phiền não, chứ tính ra còn phải có si mạn nghi. Nhưng vì câu kệ này chỉ có 5 chữ nên tỉnh lược những thứ sau. Mọi người đừng cho là do tỉnh lược nên chúng chẳng có, chẳng phải như vậy đâu. Ý nghĩa câu này vẫn viên mãn, chúng ta phải hiểu rõ. Chánh kinh: nhược hữu chuyên trụ bỉ, thị quá bất ưng tác. Nếu ai chuyên trụ đó là sai chẳng nên làm, nghĩa là trong tâm chẳng nên tham đắm nhiệt não. Nếu thường tưởng nghĩ những trường hợp cảnh giới nhiệt não như thế, đối với những điều đó sanh vui thích, thế là tâm quý vị có chỗ trụ. Phật bảo đó là lầm lỗi, là chẳng nên làm. Vì sao? Bài kệ tiếp theo sẽ nói rõ nguyên nhân. Chánh kinh: kiêu mạn cập giác quán, kiêu mạn và giác quán. Quý vị có thấy vì sao tham sân si vô ích chưa? Phần trên đã nói tham sân si là kêu mạng và giác quán. Đủ thấy là trong tham sân có mạng. Tham sân si mạng, đều gồm trong ấy hết. Giác quán là trong tâm vọng tưởng chẳng ngừng, vọng niệm rất nhiều, đấy đều là do nhiệt não sanh ra. Nhiệt não là tăng thượng duyên. Chánh kinh: hoại hạnh vô giới nhân, xưng tháng ư hội não. Kẻ hoại hạnh không giới, bèn khen ngợi nhiệt não. Hạ người nào ưa thích những điều đó? Người chẳng trì giới, người chẳng nghiêm cẩn chơn tu hành. Hoại hạnh là phá hoại sự tu hành chánh đáng, và những kẻ chẳng trì giới mới vui thích nhiệt não, mới khen ngợi nhiệt não. Hai bài kệ này cũng nói về một việc. Chánh kinh: ngu nhân nhạo thế luận, thoái thất đệ nhất nghĩa. Kẻ ngu ưa thế luận, lui sụp đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là như trong phần văn trường hàng ở trên đã nói. Quán thật nghĩa, quán sát thật tướng của các pháp. Người nào ưa thích những luật nghi thế gian, người ấy nhất định quên mất đạo lý răn dạy của pháp xuất thế. Đó là thoái thất vậy. Chánh kinh: phóng dật đa giác quán, thị quán bất ưng tác. Buông lung nhiều giác quán là sai chớ nên làm. Đây cũng là lầm lỗi của người tu hành, chớ có làm, chớ nên tham nhiễm thế luận. Chánh kinh: tỳ kheo xả đa văn, ngôn luận bất như lý, tổn giảm chư thiền định, thường tư duy thế gian. Kẻ tỳ kheo bỏ đa văn, ngôn luận chẳng đúng lý, các thiền định tổn giảm, thường nghĩ chuyện thế gian. Ở đây Đức Phật nêu một tỷ dụ: tỳ kheo xuất gia bỏ đa văn, đây là lối chơi chữ. Nếu như hiểu là ngay cả Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, quý vị cũng chẳng nghe, cứ bỏ sạch cả đi, thì lầm mất rồi. Câu này phải hiểu đúng như sau: người xuất gia cần phải đa văn nghe nhiều Phật pháp. Tuy nói là đa văn Phật pháp, nhưng cũng phải có thứ tự trước sau. Như trong tứ thệ nguyện, ta thường nói: pháp môn vô lượng thề nguyện học. Đây là học rộng đa văn. Nhưng điều nhất định là trước tiên quý vị phải đoạn phiền não. Nếu phiền não vô tận chưa đoạn, quý vị chẳng thể đa văn, mà phải cần thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn giúp ta đắc định, giúp ta bỏ được giác quán. Khi trí huệ mở mang rồi mới có thể học rộng đa văn. Vì thế phải theo thứ tự. Đa văn chẳng dành để nói với người sơ học. Bởi thế chúng ta phải thông đạt, phải hiểu rõ ý nghĩa của đoạn kinh này. Nếu như bỏ đa văn, lẽ đương nhiên ngôn luận có sai trái. Bất như lý là chẳng đúng với chân lý Đức Phật đã nói. Phật giảng hết thảy pháp đều là để giảng cho chúng ta chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Hiện tại ta gọi là chân tướng, là chân lý đấy. Quý vị chẳng thể học rộng đa văn, ắt ngôn luận của quý vị nhất định chẳng thể là chân tướng chân thật. Trong câu tổn giảm chư thiền định, chúng ta phải đặc biệt chú ý chữ chư. Chư có nghĩa là vô lượng tam muội. Tam muội là thiền định. Vì sao có nhiều thiền định thế? Là do có rất nhiều phương thức tu hành. Bất luận dùng công phu nào, dùng phương pháp nào để tu thiền định, mà cứ ham hố ngôn luận thế gian thì đều uổng công thôi. Ngay cả pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng bị trở ngại. Vì thế cổ kim đại đức thường hay dạy người sơ học chúng ta bỏ lìa thế luận. Từ báo chí, tạp chí cho đến mấy truyền hình, truyền thanh đều bỏ cả. Tâm quý vị mới được thanh tịnh, mới định được. Trong khi giảng chúng tôi cũng có lúc nêu lên vấn đề này, nhưng có mấy ai làm được? Quý vị chưa làm được thì nói cách khác, nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Trước đây nói chung là chừng 20-30 năm trước, chính phủ vừa đề xướng cuộc vận động phục hưng văn hóa. Có một ngày tôi đang ở nhà tiên sinh phương Đông Mỹ, khéo sao hôm ấy có hai viên chức thuộc Bộ Giáo dục đến thăm giáo sư Phương, nêu vấn đề thỉnh giáo cụ Phương. Cuộc vận động phục hưng văn hóa nên bắt đầu từ đâu? Phương tiên sinh trầm ngâm mấy phút rồi mới nói: nhất loạt ngưng in các loại tạp chí báo chí ở Đài Loan, đóng cửa hết các đài truyền hình truyền thanh. Viên chức Bộ Giáo dục nghe vậy lắc đầu: "Thưa thầy, điều ấy chẳng thể làm được đâu, chẳng thể làm điều đó. Còn bàn chuyện phục hưng văn hóa Trung Quốc làm chi nữa? Văn hóa Trung Quốc bị những thứ ấy phá hoại sạch cả rồi." Lời cụ rất có lý nha. Phục hưng văn hóa cố hữu còn bị thế luận gây chướng ngại, huống hồ là tu đạo. Nói đến tu đạo thì đạo là gì? Đạo là tâm thanh tịnh, đạo là chánh tri chánh kiến, đạo là chân chánh giác ngộ. Vì thế nếu chẳng lìa bỏ được những thứ trên, đương nhiên sẽ thoái thất đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa chính là đạo. Một câu tổn giảm các thiền định này ý nghĩa là như vậy. Tu hành công phu chẳng đắc lực, chẳng có thành tựu. Thường tư duy thế gian, ý niệm hàng ngày của quý vị toàn là dính mắc vào những pháp thế gian ấy. Chánh kinh: "Đam trước tư duy giả, hà đắc ư tịch tỉnh? Kẻ mê đắm tư duy, hà đâu đạt tịch tỉnh?" Đam trước tư duy là kẻ thích suy nghĩ lung tung, tâm kẻ ấy làm sao định nổi được, làm sao thanh tịnh cho được. Chánh kinh: "Kỳ tâm thường tán dật, tâm giả thường tán dật, tâm kẻ ấy thường tán loạn, thường phóng dật." Chánh kinh: "Vĩnh ly ư chánh quán, mãi lìa nơi chánh quán." Chánh quán ở đây là chánh quán của chư Phật Như Lai. Chánh quán là chánh tri chánh kiến, giác nhưng không mê, chánh nhưng chẳng tà, kẻ ấy vĩnh viễn chẳng thể đạt được. Chúng ta tu hành ngày ngày mong sẽ chứng đắc, nhưng vì sao chẳng thể chứng đắc? Bây giờ ta biết chẳng thể chứng đắc là vì mắc căn bệnh nào. Sai lầm ở đâu? Trong bộ kinh này Đức Phật đã dạy minh bạch cho chúng ta. Chánh kinh: "Tốc đắc phi phạm hạnh, mau đạt phi phạm hạnh." Tốc là nhanh chóng. Người hiện thời chẳng có lòng nhẫn nại, chẳng có tánh nhẫn nại, sẽ chẳng thể tu định. Bất cứ việc gì, họ cũng cầu những gì mới mẻ, nhanh chóng, biến chuyển. Tâm lý ấy đối với việc tu đạo rất trở ngại. Đấy là chẳng phải là phạm hạnh. Phạm hạnh, phạm nghĩa là thanh tịnh. Bởi thế người học đạo trước hết phải tu tâm nhẫn nại. Trong lục độ có nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là tu tâm nhẫn nại. Chánh kinh: "Huyên tạp vô nghi kiểm, ồn tạp không đức hạnh." Nghi là oai nghi, kiểm là cẩn thận, kiểm điểm. Câu này ý nói đức hạnh đều mất cả. Chánh kinh: "Diệt bất tần ái Phật, cập ái chư thánh chúng, khí xả ly dục pháp, đam trước phi pháp ngôn." Cũng chưa từng mến Phật và mến yêu thánh chúng, vứt bỏ pháp ly dục, mê đắm lời phi pháp. Trong câu bất ái Phật, Phật có nghĩa là giác ngộ. Chẳng yêu mến giác ngộ đấy. Chẳng mến chánh giác thì ngày ngày điên đảo mê hoặc. Chẳng yêu mến thánh chúng. Chữ thánh chúng chỉ thanh tịnh. Trong tam bảo, tam bảo là sáu căn thanh tịnh, mảy trần chẳng nhiễm. Cái ấy chẳng thích thanh tịnh. Thánh chúng cũng tượng trưng cho lục hòa. Cái ấy cũng chẳng ưa lục hòa. Trong câu vứt bỏ pháp ly dục, pháp là chánh. Bởi thế ba câu giác chánh tịnh này chính là tam bảo. Chúng ta học Phật, vào cửa Phật bèn quy y tam bảo. Bây giờ hành vi việc làm đều trái nghịch tam bảo cả. Vì đâu đến nỗi trái nghịch tam bảo? Là vì tham đắm ngôn luận thế gian, hoan hỷ ngôn luận thế tục. Đủ thấy là mắc phải lầm lỗi rất nghiêm trọng. Chánh kinh: "Ngã thường xả thiên thân, chi phần cập đầu mục, vị cầu vô thượng đạo, văn pháp vô yểm túc." Ta thường bỏ ngàn thân, chi phần và đầu mắt, để cầu đạo vô thượng, nghe pháp không chán đủ. Bốn câu kệ này nói lên việc sao? Thích Ca Mâu Ni Phật nêu gương cho chúng ta, xả thân cầu Pháp thì mọi người cũng sẽ tôn trọng Pháp giống như vậy. Trong kinh Niết Bàn có lúc Phật tu nhân, còn là Bồ Tát, vì cầu nửa bài kệ mà xả toàn thân. Tôi nhớ đến một câu chuyện, có lẽ nhiều vị đồng tu đã biết rồi. Bởi lẽ Đức Phật cầu Pháp tha thiết, thiên thần trông thấy, trời đế thích trông thấy, cố ý biến thành một con quỷ Dạ La Sát đến nói hai câu kệ: các hành vô thường là pháp sanh diệt, rồi không nói tiếp phần sau. Người cầu Pháp nghe đến hai câu ấy liền hỏi: còn hai câu kế thì sao? Quỷ nói: phần tiếp theo ta không có sức, nói không nổi nữa. Vì sao vậy? Bụng ta đói, không có gì để ăn. Người ấy nói: ngài muốn ăn gì? Ta muốn ăn thịt người. Bồ Tát liền phát tâm: tôi sẽ xả thân, trao cái thân tôi đây cho ngài. Xin ngài nói nốt hai câu cuối có được chăng? Vì pháp xả thân, Quỷ La Sát thấy Bồ Tát hành tâm như thế, nói hai câu kệ cuối rồi, Bồ Tát thật sự xả mạng để cúng dường. Hai câu kệ cuối là: sanh diệt dứt rồi, tịch diệt là vui. Quỷ bèn hiện lại thân Đế Thích, cung kính lễ bái cúng dường người ấy. Đấy là chuyện khi còn tu nhân, Phật đã xả thân cầu Pháp, chẳng tiếc thân mạng. Vì cầu đạo vô thượng, nghe Pháp không chán đủ. Nghĩ lại chúng ta nghe Pháp có nhiệt thành như thế hay chăng? Có chút trở ngại cỏn con nào, bèn chẳng tưởng đến nữa, bèn buông ngay ý nguyện nghe Pháp. Sao chẳng nghĩ đến Đức Phật đã làm gương cho chúng ta như thế? Chánh kinh: thị chư phi pháp nhân, hiểu văn tiện yểm xả. Những kẻ phi pháp ấy, nghe một chút chán bỏ. Được chút ít là cho đủ, nghe một chút Phật Pháp đã cho là đủ quá rồi, chẳng cầu đa văn. Chúng ta nghe kinh dạy như vậy thì có rất nhiều vị cao tuổi trí nhớ không tốt, nghe xong rất khó chịu, bởi lẽ họ thấy mình không có năng lực đa văn đấy. Có cần phải đa văn chăng? Không nhất thiết. Việc này là nói với những người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ cần phải đa văn, người phát nguyện hoằng pháp lợi sanh đương nhiên phải đa văn. Không đa văn làm sao giáo hóa được chúng sanh có bao nhiêu là căn tánh bất động. Người cao tuổi cứ một câu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ lại học rộng nghe nhiều là ổn rồi, chính xác vi thường. Vì thế hiện tại bất tất phải lãng phí thời gian, cứ thâm nhập một môn, một câu A Di Đà Phật cứ niệm đến cùng. Chánh kinh: ngã Tích Tác Quốc Vương, vị cầu tứ cú kệ, thê tử cập tài bảo, tất giai năng thí dữ. Ta xưa làm quốc vương, vì cầu bốn câu kệ, vợ con cùng của báo, hãy đều đem thí cả. Đoạn này là lúc Đức Thế Tôn tự trình bày hành vi lúc còn tu nhân. Trong kinh Hiền Ngưu có đoạn thuật lúc Phật tu nhân làm quốc vương cũng là vì nghe một bài kệ: hết thảy hành vô thường, sanh đều là có khổ, vô nhân không vô tướng, chẳng có ngã ngã sở. Vì nghe bài kệ đó bèn bỏ vợ con của báo. Những chuyện này nhằm nói lên Phật Pháp rất đáng quý. Nếu một câu nửa bài kệ mà quý vị nghe hiểu, thật sự thể hội, sẽ khế nhập cảnh giới, chẳng có của báo thế gian nào so sánh được đâu. Trong nhiều kinh điển Đại Thừa, chúng ta đã thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật so sánh công đức, so lường tài thí với pháp thí, bố thí của báo đầy khắp đại thiên thế giới, chẳng thể bằng bố thí bốn câu kệ. Bốn câu này hợp thành một bài kệ. Một bài kệ có thể khiến cho quý vị khai ngộ, khiến cho quý vị liễu sanh thoát tử, khiến cho quý vị khế nhập cảnh giới Như Lai. Dù có nhiều của báo thế gian hơn nữa, cũng không có cách gì bằng được nổi. Bởi thế người chân chánh giác ngộ biết Phật pháp là quý báu, có thể xả thân vì pháp. Chánh kinh: hà hữu ư trí giả, nhi bất cần thính pháp. Há có kẻ trí giả mà chẳng siêng nghe pháp? Há thế có kẻ trí huệ chân chánh lại chẳng chịu siêng năng nghe pháp sao? Kẻ chẳng thể nghe pháp, thích đến chỗ vui chơi là kẻ ngu, chẳng có trí huệ đấy. Người thật sự có trí huệ sẽ đối với việc nghe pháp tu trì dành dật từng phút giây, chẳng dám để thời gian quý báu luống qua. Chánh kinh: ngã thường xả nhất thiết, phi pháp chi hí luận, vi ư bách thiên kiếp, nan đắc giải thoát cốt. Ta thường bỏ hết thảy những hí luận phi pháp, ta trong trăm ngàn năm khó được giải thoát vậy. Bốn câu kệ này của Đức Phật nhằm khuyên chúng ta. Ngài là tấm gương cực tốt cho chúng ta. Ngài đã từng thường, nghĩa là từng trải qua, bỏ hết thảy danh văn lợi dưỡng thế gian ngũ dục lục trần, thảy đều bỏ sạch. Những hí luận phi pháp cũng bỏ luôn. Mục đích là gì? Ngài thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch rằng trong trăm ngàn kiếp khó được giải thoát. Chúng ta từ vô thủy đến nay không phải chỉ là trăm ngàn kiếp đâu, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo tiền đồ tối om mù mịt vô cùng, biết bao giờ giải thoát. Từ xưa đến nay chúng ta chưa từng giác ngộ, còn Ngài đã thành Phật là vì đạo lý này đây. Ngài đã giác ngộ, Ngài lại còn có thể bỏ, Ngài chịu buông bỏ thì mới có thể thành tựu được. Chánh kinh: nhữ đẳng ưng hưng nhạo, chí cầu vi diệu pháp. Các ngươi nên vui thích, chí cầu pháp vi diệu. Chúng ta phải học theo Đức Phật, hãy nên hoan hỷ, vui ưa, mong cầu Phật pháp vi diệu vô thượng. Phật pháp vi diệu ấy trong cuối kinh này sẽ gom chỉ về tịnh độ. Vì thế pháp vi diệu này chẳng phải chỉ cho pháp đại thừa không thôi, mà thực tế là chỉ pháp môn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi lẽ chỉ có pháp môn này mới thật sự có thể bảo đảm chúng ta ngay trong một đời này thoát ly tam giới luân hồi. Chánh kinh: nhược nhạo ư giải thoát, nếu thích nơi giải thoát. Chữ lạc ở đây phải đọc biến âm thành nhạo, nghĩa là yêu thích. Quý vị phải yêu thích giải thoát. Chánh kinh: tối thắng công đức giả, công đức tối thù thắng. Thắng là thù thắng, công đức thù thắng. Hai câu kệ này chỉ chung pháp đại thừa, đồng thời chỉ riêng pháp tịnh độ. Pháp tịnh độ thù thắng không sánh. Quý vị phải thật sự yêu mến, phải thật sự hiểu rõ. Chánh kinh: thế gian chư sự nghiệp, giai sở bất ưng vấn. Các sự nghiệp thế gian đều chẳng nên hỏi đến. Nếu quý vị buông xuống thì quý vị mới có thể thật sự cầu được giải thoát. Chữ giải này là giải trừ, giải trừ hết thảy phiền não ràng buộc. Thoát là thoát ly lục đạo sanh tử luân hồi. Người chân chánh giác ngộ đối với những sự nghiệp thế gian đều buông xuống hết. Nói sự nghiệp thế gian chỉ là những sự nghiệp tạo luân hồi lục đạo. Chánh kinh: y thật vô thắng lợi, diệt bất chứng niết bàn. Cơm áo không lợi ích cũng chẳng chứng niết bàn. Đây là nêu thí dụ. Người thế gian bận biểu những gì? Bận biểu vì cơm áo. Y thật chẳng phải là lợi ích thù thắng, thắng lợi. Bởi thế cơm áo chỉ cần vừa đủ là được. Đặc biệt là tại Đài Loan, nếu ai chân chánh giác ngộ thì ở Đài Loan thật sự có đại phước báo. Vì sao vậy? Cơm áo dễ dàng, chẳng khó cầu chi, chẳng cần phải tranh giành với ai. Mỗi ngày muốn ăn no, mặc ấm thì điều kiện ấy tại Đài Loan rất dễ dàng. Có một năm tôi đi giảng pháp, đi xe taxi, người lái xe bảo tôi kiếm tiền thật chẳng dễ, cay đắng lắm. Tôi bèn hỏi ông ta, vì sao ông cần phải kiếm tiền thật nhiều vậy? Chẳng biết ông có cơm ăn không? Ông không có y phục để mặc phải không? Một bộ quần áo mặc 8-10 năm còn chưa hư kia mà. Ông ta gật gù, cũng có lý chứ. Nếu tự vui với cuộc sống của chính mình, thì mỗi tháng chỉ làm việc 5 ngày cũng đủ ăn cả tháng. Dành 25 ngày niệm Phật, quý vị coi có phải tự tại hay không? Cớ chi cứ ngày ngày khổ cực vậy? Là vì đua tranh với người khác đó mà. Bây giờ người ta mặc y phục theo modern, ngày mai không mua một bộ khác là không theo kịp thời trang rồi. Cái tâm lý đua đòi ấy chỉ khiến chính mình khổ sở mà thôi. Bởi thế nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, thì ở Đài Loan, quý vị có thể làm một năm nghỉ một năm. Nói thật đó, ở ngoại quốc có rất nhiều nơi chẳng được như vậy đâu. Rất là khổ cực đấy nhé. Tháng nào không làm việc, tháng ấy không có cơm ăn. Tại Đài Loan thì khác. Làm một tháng mà biết tiết kiệm thì có thể ăn đủ cả năm. Trên đây nói cơm áo chẳng phải là lợi ích thù thắng, cũng chẳng chứng niết bàn. Hai câu này là như trong Kinh Kim Cang nói, pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Chứng niết bàn là pháp ngay cả ý niệm chứng niết bàn cũng bỏ luôn, chẳng cầu nữa, huống hồ là cơm áo. Cơm áo còn chẳng phải là lợi ích thù thắng, huống chi là phi pháp. Chánh kinh đương xưng thắng tối thắng, nên khen ngợi tối thắng, nên khen ngợi điều tối thù thắng. Điều gì tối thù thắng? Chính là Phật Pháp Đại Thừa. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, các pháp đều không, nhân quả chẳng không. Quý vị xem Đức Phật nói, ba tâm chẳng thể được. Chủ thể chấp trước, năng chấp trước là không. Vạn pháp duyên sanh, thể của chúng là không, trọn chẳng thể được. Cái được quý vị chấp trước, sở chấp trước cũng là không. Năng sở đều không. Đấy là nói vạn pháp đều không. Bồ Tát chẳng nói tướng đoạn diệt. Chẳng nói tướng đoạn diệt chính là nhân quả chẳng không. Đây là lời tổng luận toàn bộ kinh ấy một cách đơn giản như thế. Đấy là điều tối thù thắng. Nếu quy vào pháp môn niệm Phật thì niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Đây là pháp tối thắng được chư Phật Như Lai khen ngợi. Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả, niệm Phật thành Phật. Bởi thế chẳng cần phải niệm pháp thế gian, phải bỏ thế gian đi, phải bỏ sạch cả đi. Chánh kinh: Hiện lai chư tỳ kheo, ưng phu tòa linh tọa, hổ thuyết chư pháp yếu. Các tỳ kheo khéo nên, hãy nên trải tòa ngồi, bảo nhau các pháp yếu. Hiện lai chư tỳ kheo, hiểu theo nghĩa rộng là tứ chúng đồng học. Chúng ta thường có duyên tụ hội một chỗ, khi gặp nhau đừng nói chuyện thế tục, mà hãy thuận cho nhau nghe các pháp yếu, trao đổi những điều tâm đắc trong việc tu học, thảo luận những khai thị trọng yếu trong kinh luận Phật giáo có quan hệ như thế nào đối với việc tu học của chúng ta, giúp cho chúng ta thấy rỗng toan buông xuống, giúp chúng ta đoạn ác tu thiện. Thảo luận những điều như vậy là đúng. Pháp yếu là những điểm tối tinh yếu trong pháp, chẳng hạn như bài kệ của Kinh Kim Cang vừa nhắc ở phần trên. Tối trọng yếu là hai câu: chẳng lấy các tướng, như như bất động. Ngồi chẳng chấp tướng, trong tâm bất động là điều trọng yếu. Trong pháp môn Tịnh Độ, sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là trọng yếu, không còn gì trọng yếu hơn. Nếu thật sự chắc thật niệm danh hiệu ấy thì sẽ thoát khỏi tam giới thành công. Ngày Chủ Nhật chúng ta họp mặt nhau niệm Phật tại đây, mọi người cùng niệm Phật chính là bảo cho nhau nghe pháp yếu đấy. Mỗi một người quý vị không có tạp niệm, không có tạp niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đấy thật sự là bảo cho nhau nghe pháp yếu vậy. Chánh kinh: nhân thân thậm nan đắc, tùy phận hành bạch pháp, đọc tụng cập thiền định, nhữ ưng như thị vấn. Thân người rất khó được, tùy sức hành pháp lành, đọc tụng và thiền định, ông nên hỏi như thế. Tìm thầy kiếm bạn hỏi đạo, hỏi những điều gì? Nhất định phải hiểu thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Bạch pháp là thiện pháp, những pháp Đức Phật thuyết chính là bạch pháp. Câu này hàm ý dạy chúng như thuyết tu hành, thường đọc tụng kinh điển đại thừa. Thiền định là thọ trì, thật sự tu hành đấy. Đọc xong phải thật sự tu hành. Thiền định hàm ý thật sự tu hành. Ông nên hỏi như thế, hỏi như vậy mới là chính xác, mới được Đức Phật khen ngợi vậy. Chánh kinh: Như Lai nhập Niết Bàn, di pháp đương diệt hoại, tỳ kheo đa phóng dật, nhạo chúng khí nhàn tịnh, vị ẩm thực lợi dưỡng, trú dạ đàm thế thoại. Như Lai nhập Niết Bàn, di pháp sẽ diệt hoại, tỳ kheo hay buông lung, ưa đông bỏ thanh vắng, vì uống ăn lợi dưỡng, ngày đêm bàn chuyện đời. Sáu câu này nói về hiện tượng học Phật trong thời kỳ mạt pháp. Hiện tại đã cách thời Đức Phật diệt độ 3.000 năm rồi. Tình trạng tu tập hiện thời của chúng ta, Đức Phật nói chẳng sai một điểm. Câu thứ nhất nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ, Phật pháp sẽ dần dần bị biến chất, Phật pháp cũng bị hoại diệt. Trong thời đại mạt pháp này, tỳ kheo hay buông lung, đệ tử xuất gia của Phật phóng dật, chẳng tuân thủ lời dạy rằng, ưa thích tụ hội cùng đại chúng, nhạo chúng là thích tụ hội cùng đại chúng, chẳng thích nhàn tịnh. Càng nhàn tịnh, họ càng chẳng hoan hỷ, vì lợi dưỡng ẩm thực, bèn ngày đêm bàn chuyện đời. Bài kệ này mô tả đích xác tình trạng học Phật hiện tại của chúng ta. Chánh kinh: ngu nhân ư mộng trung, kinh bố nhi phiêu nịch, tự tri đa hủy phạm, đương đọa tam ác đạo. Kẻ ngu ở trong mộng, kinh hãy nên trôi chìm, tự biết lắm hủy phạm, sẽ đọa ba đường ác. Ngu là ngu si, không có trí huệ, mê hoặc điên đảo. Chữ trong mộng miêu tả cuộc đời hiện tại, kẻ ấy sống như trong mộng. Mộng có nghĩa là trong cuộc sống chẳng hề giác ngộ, chẳng tỉnh táo, mê hoặc điên đảo, thời thời khắc khắc sợ hãi, chẳng thể rời bỏ sợ hãi, phiêu dạt, chìm đắm trong tam đồ lục đạo. Ngẫu nhiên tạm giác ngộ liền nhận biết mình đã hủy phạm nhiều, mình chưa hề tuân thủ những dạy răn của Đức Thế Tôn. Không những chỉ phạm giới mà còn hủy phạm nữa, chẳng biết làm sao. Câu kệ cuối nói đến quả báo sẽ đọa ba đường ác. Những điều Đức Phật nói đều là chân tướng sự thật, chẳng nói dấu câu nào. Càng phản tỉnh càng kinh hãi, biết làm cách nào đây? Tiếp theo đây Đức Phật dạy. Chánh kinh: ưng sanh hoan hỷ tâm, đọc sự ư nhàn tịnh, nhược tại A La Nhã, chí cầu vô thượng đạo. Nên sanh tâm hoan hỷ ở riêng chỗ vắng lặng, như ở A La Nhã, chỉ cầu đạo vô thượng. Đây là Đức Phật dạy chúng ta quay đầu là bờ. Đối với những ác nghiệp do mê hoặc điên đảo đã tạo trong quá khứ, chẳng cần phải nghĩ đến nữa. Nhiều vị đồng tu thường đến thưa với tôi, tâm thần họ chẳng thể an định, cứ nghĩ đến những ác nghiệp đã tạo trước đây, bèn kinh tâm động phách, ngay đến cả Phật hiệu cũng niệm chẳng được. Hỏi tôi có cách nào không? Làm cách nào ư? Ở đây Đức Phật bảo đừng nghĩ đến nữa. Quá khứ là chuyện đã qua. Từ hôm nay trở đi, vui vẻ, mừng rỡ, nghĩ đến Phật, niệm Phật, cảnh giới của quý vị có chuyển biến, thì nghiệp chướng của quý vị mới tiêu trừ được. Quý vị cần phải biết rằng mỗi lần quý vị nghĩ đến là quý vị lại tạo nghiệp ấy một lần nữa. Quý vị sợ còn tạo nghiệp chưa đủ nhiều hay sao? Tạo nghiệp là tâm miệng ý. Dù thân và miệng chẳng tạo, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến sẽ cũng giống như tạo thêm một lần nữa. Thật đáng sợ lắm. Vậy thì làm thế nào để tiêu nghiệp chướng? Đừng nghĩ đến nữa. Chúng ta nghĩ từ nay đã chấm dứt rồi, đã ngưng hẳn rồi. Từ nay trở đi nghĩ đến Phật, nghĩ trong kinh Đức Phật răn dạy bao điều để chuyển biến ý niệm. Có vậy mới hồng tiêu trừ nghiệp chướng. Niệm Phật công phu như vậy mới đắc lực, tự nhiên xa lìa hết thảy lo sợ, vọng tưởng. Đấy chính là điều Đức Phật thường răn dạy chúng ta. Chúng ta nghe được Phật Pháp Đại Thừa thật là hy hữu đó nha. Bởi thế phải sanh tâm hoan hỷ, ở riêng nơi thanh vắng, ngõ hầu tâm tịnh, tâm định. Như trụ A-la-nhã. A-la-nhã là hoàn cảnh u tịch phi thường. Hoàn cảnh thanh tịnh giúp ích rất nhiều cho việc tu học của chính mình. Chỉ cầu đạo vô thượng. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đạo vô thượng. Điều đầu tiên là phải tự biết làm thế nào để tiêu nghiệp chướng, làm thế nào để tiêu trừ vọng tưởng, xác định phương hướng mục tiêu tu học của chính mình. Chỗ hạ công phu vẫn là nương theo những điều Đức Phật chỉ dạy. Chánh kinh: bất ưng kiến nhân quán, chẳng nên thấy lỗi người. Ở phần trên Đức Phật đã dạy chúng ta phương pháp thứ nhất là chẳng tìm lỗi người, tức là chẳng thấy lỗi người khác đấy. Chánh kinh: tự vi tối tôn thắng, tự bảo tôn thắng nhất. Thấy người khác ai cũng có lỗi lầm, tự mình tự tôn, tự đại, tự hào mình không làm lỗi gì. Nào biết thấy lỗi người khác chính là mình có lỗi. Phải biết điều này, nếu quý vị chẳng có lầm lỗi, quý vị sẽ chẳng thấy lỗi người khác. Câu kinh này nói người cho mình tôn quý nhất là tự tôn tự đại. Chánh kinh: kiêu tứ phóng dật bổn, kiêu tứ gốc phóng dật. Kiêu tứ, kiêu căng ngạo mạn, ý phóng túng, chính là cội rễ của phóng dật. Chúng ta phải dè chừng.